Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 5 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam chính thức tạm dừng khai báo nội địa.
Bộ Y tế đề xuất đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh F0.
Tiếp tục phát hiện sai phạm liên quan đến công ty Việt Á tại Hà Giang.
300 dân thường sơ tán khỏi Mariupol sau khi Nga mở hành lang nhân đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế đã có văn bản tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa với lý do dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa. Tuy nhiên, Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả, theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Trước đó, vào ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế cũng đã có công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh từ ngày 27 tháng 4.
Bộ Y tế cũng vừa gửi văn bản góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thí sinh thuộc diện tiếp xúc gần F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát được tham dự kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 không thể tham gia dự thi sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Nguyên nhân tử vong là bệnh nhân được phát hiện muộn và nhập viện trễ. Tính đến thời điểm cuối tháng 4, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, chủ yếu là ở trẻ em, trong đó có hơn 110 ca nặng đang được điều trị.
Hôm nay ngày 5 tháng 5, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần một tháng thành phố Hồ Chí Minh không có ca tử vong do COVID-19. Kết quả này có được là nhờ áp dụng nguyên lý quản lý nguy cơ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 9 ca thở máy xâm lấn. Ngoài ra, thành phố cũng đã chủ động phát hiện hơn 630.000 người thuộc nhóm nguy cơ, hơn 25.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine COVID-19 và hơn 4.500 người mắc COVID-19 mà không biết đưa vào điều trị sớm.
Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang CDC Hà Giang liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Kết luận thanh tra cho biết, qua thanh tra tại 6 đơn vị đã phát hiện sai phạm tại 4 đơn vị gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, CDC tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Đáng chú ý đã có 3 cá nhân là lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang nhận 770 triệu đồng của Công ty Việt Á gồm Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc, bà Phan Thị Nga, trưởng khoa xét nghiệm và bà Tô Minh Huệ, kế toán trưởng.
Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong quý đầu tiên của năm 2022, kinh doanh bất động sản là ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, với tỷ lệ tăng tới 47,2%. Cùng với đó, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động là 845 doanh nghiệp, cũng tăng tới 92% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 800 sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, gấp 2 lần so với con số 400 sàn giao dịch của quý 4 năm 2021. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận định hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản chưa đảm bảo việc quản lý tốt các giao dịch bất động sản, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Chi cục thuế thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có công văn mời 2 doanh nghiệp trúng thầu giá đất tại khu đô thị Thủ Thiêm lên làm việc trước khi cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế vào ngày 6 tháng 5. Hai công ty trúng thầu giá 2 lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm vào cuối tháng 12 năm 2021 là Công ty Cổ phần Dream Republic phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Công ty Cổ phần Sin Mega phải đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay cả hai công ty này đều chưa đóng bất cứ khoản tiền nào theo cam kết với thành phố Thủ Đức.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC sớm khắc phục những hư hỏng phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mặc dù đã nhiều lần đôn đốc, nhưng VEC vẫn chưa sửa chữa những hư hỏng trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, từ tháng 9 năm 2021, PEC cam kết hoàn thành việc sửa chữa trong tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, việc khắc phục vẫn chưa được thực hiện. Những hư hỏng đang phát triển theo chiều hướng xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian. Với phạm vi bao phủ rộng, các vệ tinh này sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ dữ liệu, viễn thám, thương mại cho các lĩnh vực như tài nguyên đất, thăm dò, khai thác khoáng sản và xây dựng thành phố thông minh.
Cơ quan khí tượng và giám sát môi trường Mông Cổ ngày 5 tháng 5 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra gió lốc và bão cát ở các tỉnh sa mạc Gobi. Theo dự báo, gió lốc và bão cát có thể xảy ra tại các tỉnh miền Nam và miền Đông Mông Cổ với vận tốc gió dự kiến từ 18 đến 24 m trên giây. Bão cát và bão tuyết thường xuyên xảy ra tại Mông Cổ vào mùa xuân. Đợt bão tuyết và bão cát tấn công nhiều địa phương của Mông Cổ hồi tháng 3 năm 2021 đã cướp đi sinh mạng của 10 người.
Hôm qua, cảnh sát Mexico đã phát hiện 280 người di cư đang trên đường đến Mỹ bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải bị hỏng phải dừng lại trên cao tốc. Khi được phát hiện, hầu hết người trong xe đều đã bị mất nước. Trong đó có 3 người đã được đưa đến bệnh viện do tình trạng mất nước quá nặng. Hiện những người di cư đã được chăm sóc y tế và được đặt dưới sự giám sát của Viện Di cư Quốc gia Mexico.
Tổ chức Chữ thập đỏ cho hay hơn 300 dân thường đã được sơ tán khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine và khu vực xung quanh trong ngày 4 tháng 5. Thông cáo của Hội Chữ thập đỏ cho biết những người này bao gồm hàng chục dân thường vừa rời khỏi nhà máy thép Azovstal thông qua một cuộc di chuyển an toàn trong 5 ngày. Trước đó, quân đội Nga thông báo họ mở các hành lang nhân đạo cho nhà máy trong 3 ngày tiếp theo để dân thường có thể rời khỏi nơi đây.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 4 tháng 5, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 360 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 261 ca ở Thượng Hải. Ngoài Thượng Hải, 12 khu vực cấp tỉnh khác của Trung Quốc đã phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 42 ca, Hà Nam 14 ca. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 13 ca tử vong do COVID-19, đều ở Thượng Hải, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 5.141 ca kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn 2 năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ ngày hôm qua mùng 4 tháng 5, học sinh lớp 12 đã chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm mới là thay vì đăng ký trên hồ sơ giấy, thì năm nay lần đầu tiên thí sinh sẽ đăng ký dự thi trực tuyến. Điều này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều học sinh cũng như giáo viên bởi sẽ rút ngắn được các thủ tục mà vẫn bảo đảm tính chính xác của hồ sơ. Mời quý vị khán thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Dù đã có một tuần trước đó để đăng ký thử, nhưng đến khi thực hiện các thủ tục đăng ký chính thức, em Trương Xuân Mạnh, trường Trung học phổ thông Phúc Lợi Hà Nội vẫn cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, với 16 mục chính, Mạnh chỉ mất vài phút để hoàn thành phiếu đăng ký của mình, nhanh hơn nhiều so với hồ sơ giấy.
Hôm đăng ký thi thử em cũng có đăng ký thử và được thầy cô hướng dẫn ạ. Và bắt đầu đăng ký chính thức thì em thấy cũng không có gặp nhiều khó khăn gì hết ạ.
Còn em Đoàn Lan Phương, trường Trung học phổ thông Phúc Lợi Hà Nội cũng cho rằng, ngoài rút ngắn thời gian hơn nhiều so với hồ sơ giấy, thì đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến còn giúp cho thí sinh kiểm soát cũng như chỉnh sửa được thông tin của mình nhanh chóng, chính xác trong quá trình đăng ký.
Cái việc mà mình xét tuyển bằng online như hiện nay thì việc rà soát thông tin nó cũng dễ dàng hơn khi mà có những cái phần thông tin mà bọn em không biết nó hiển thị sẵn ở đấy thì bọn em chỉ việc nhập vào một cách đơn giản hơn thôi ạ.
Theo cô Bùi Thị Hồng Duyên, trường Trung học phổ thông Việt Úc Hà Nội, bên cạnh những thuận tiện thì việc có thể bị sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng ký do đường truyền mạng không ổn định là thực tế mà một số thí sinh đã gặp phải. Bên cạnh đó, việc điền mã số phường xã như thế nào, môn ưu tiên ra sao cũng khiến cho một số thí sinh băn khoăn.
Có thể bị gặp khó khăn về đường truyền. Thứ hai là trong quá trình đăng ký trực tuyến thì một số con có gặp khó khăn đó là cái phần đăng ký phường xã không có trên hệ thống đăng ký tự động. Khó khăn thứ ba là một số con còn băn khoăn về cái việc là các con có phải thi môn ngoại ngữ hay không.
Theo quy định, học sinh lớp 12 sẽ đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Riêng thí sinh tự do sẽ vẫn thực hiện đăng ký trực tiếp tại đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngoài ra, việc đăng ký xét tuyển đại học cũng sẽ được thực hiện sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.